then chốt luân hồi và giải thoát. Mục đích của người tu hành là ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, được giác ngộ và giải thoát. Người tu thì nhiều, mà người giải thoát thì không được bao nhiêu. Vì sao? Vì pháp của Phật không đúng chăng? Vì chướng ngại quá cao chăng? Không, pháp của Phật là chân lý muôn đời, còn chướng ngại thì không cao không nặng, chỉ vì người tu hành không thực hành đúng lời Phật dạy, hoặc không biết rõ then chốt của luân hồi và giải thoát để nắm vững và hạ thủ công phu. Phật dạy, chúng sanh luân hồi trong ba cõi sáu đường là do vô minh tác động gây nghiệp rồi chịu quả báo. Muốn cho người tu hành hiểu rõ sự việc từ đầu đến cuối, Phật dạy lý 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, vân vân, sanh diệt thì lão tử diệt. Như vậy, muốn hết luân hồi sanh tử thì phải diệt vô minh. Chúng ta hãy tìm hiểu vô minh là gì. Theo Kinh A Hàm thì nếu không biết tứ đế như thật là vô minh. Theo Kinh Viên Giác, nếu thấy thân ngũ uẩn và lục trần có thật là vô minh. Theo Tổ Hoàng Bá, nếu thấy 99 phần là giả, chỉ còn thấy một phần nhỏ nhất là thật có thì vẫn còn vô minh. Làm sao diệt được vô minh? Rất khó. Vì nó thuộc về nhân quá khứ, làm sao diệt được? Như vậy, chúng ta không thể chặt đứt vòng luân hồi ở chỗ vô minh được, mà phải tìm chỗ khác. Hành, thức, danh sắc, lục nhập cũng không thể được, vì làm sao diệt được hành là nghiệp quá khứ. Thức, danh sắc, lục nhập là bộ phận của thân thể con người, chẳng lẽ mang ra hủy hoại? Xúc, thọ là những cảm giác ảnh hưởng đến chúng ta cũng không tu được. Chỉ còn ái là bộ phận cái khoen mềm yếu nhất trong cái vòng gồm 12 cái khoen của sự luân hồi. Chính nơi đây người tu hành nhắm vào để chặt. Ái là thương yêu, vì thương yêu nên muốn nắm giữ, tức thủ, nắm giữ cho ta, tức ngã, vật đó của ta, tức ngã sở. Diệt ái, tức là phá trừ chấp ngã và ngã sở vậy. Người đời được khen thì vui, đó là thọ lạc, bị mất thì buồn, đó là thọ khổ. Nếu có tiếng nói không khen, không chê, thì mình không vui, không buồn, đó là vô ký. Trên đây là nói về tiếng, nếu nói về sắc thì cũng vậy, đẹp thì thích, xấu thì chán ghét. Người tu phải làm sao không còn cái tâm ưa thích, chán ghét, giận dữ, nghĩa là giữ tâm an tịnh, chứ không phải gỗ đá. Có ái là thương yêu, thích thú, là có lòng tham, tức thọ lạc. Nếu điều gì có lòng ghét thì khởi lòng sân, tức thọ khổ. Làm sao đừng tham, đừng sân. Ái tương ưng với tham, trái lại ghét tương ưng với sân. Còn vô minh chính là tương ưng với si. Tham, sân, si là gốc của tam độc. Si là thủ phạm gây ra tội lỗi, là tên khác của vô minh. Vì si mê lầm lạc mà chúng ta không phân biệt được điều hay lẽ dở, không biết đâu là thật, đâu là giả, đường thẳng không đi, lại đâm quàng vào bụi rậm. Phải diệt si thì tham sân sẽ hết. Nếu không tìm ra si để diệt thì không bao giờ diệt được tham sân. Như đã nói ở trên, người đời được khen thì vui thích, bị chê mắng thì chán ghét. Vậy nếu không thấy thì làm sao dứt được? Đó là then chốt của sự tu hành. đừng thấy khen chê là thật thì sẽ dứt được vô minh. Các tổ dạy, phải quán thọ thì khổ, thọ lạc cũng không thích, thọ khổ cũng không giận, thọ không lạc, không khổ cũng không ưa, phải bình đẳng đối với tam thọ mới được. Những cái gì lãnh thọ, nhận chịu đều là khổ. Những cảnh khổ đau, những lời chê bai, những vị cay đắng ở đời là khổ đã đành. Nhưng còn cảnh sung sướng, những lời khen ngợi, những vị ngon ngọt thì có phải là khổ không? Theo giáo lý nhà Phật thì vui, buồn, khen, chê, ngọt, đắng, vân vân đều là khổ, là giả, là vô thường. Muốn giải thoát, người tu hành phải giữ tâm bình thản, không còn thương ghét, như người gỗ ngắm chim vẽ. Được vậy thì ở đâu cũng tu được, chẳng cần phải lên núi, vào cốc nhập thất làm chi. Nhưng phải biết việc đó rất khó. Theo kinh A Hàm thì tiếng khen là vô thường hoại diệt, vậy là khổ. Tiếng chê cũng là vô thường hoại diệt, cũng là khổ. Biết là khổ thì còn dạy gì sinh lòng yêu ghét? Nếu không sinh lòng yêu ghét thì đã diệt được tham và sân rồi. Chúng ta bị khổ vì chấp tiếng khen cho là thực có, chấp lời chê cho là thật có, chấp hình ảnh đẹp cho là thực có, rồi yêu thích, chấp hình ảnh xấu cho là thực có, rồi sinh lòng chán ghét. Nếu biết tất cả là vô thường, là khổ, thì đừng ghét, đừng yêu. Tham sân hết, thì si cũng không còn. Biết là vô thường thì không ham, vậy dứt được ái. Dứt si, dứt ái là phá được vòng luân hồi, được giải thoát. Bây giờ chúng ta thử căn cứ vào kinh Bát Nhã xem sao. Quý vị tụng bất cứ kinh gì cũng kết thúc bằng Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã là trí tuệ. Phương pháp tu nào cũng phải nhờ Bát Nhã. Người nào có trí tuệ sáng suốt thì phá trừ được vô minh. Ví như thắp đèn sáng lên thì bóng tối tự tiêu tan. Bát Nhã chủ trương ngũ uẩn giai không, biết tất cả là không thì thoát tất cả mọi khổ ách. Mọi vật đều tự thể là không, do nhân duyên hòa hợp mà thành, đó chỉ là huyễn có, là giả hợp. Nếu biết tất cả là giả thì còn tham đắm, say mê, thương ghét, giận hờn làm gì? Tất cả đã là không thì không có người, không có ta, không có vô minh, tội chướng, mà cũng không có nghiệp quả khổ đau. Nhưng tâm trạng này chỉ đến với những người đã chứng đến pháp nhất thiết không. Trí người đó đã sáng, tâm người đó đã bình, chứ còn chúng sinh thì vẫn thấy có luân hồi, có giải thoát, có sinh tử, có niết bàn, có tội, có báo, có nhân, có quả. Người có trí tuệ thì hiểu tiếng khen, lời chê, sắc đẹp, dáng xấu, miếng ngọt, vị cay, v.v. đều là nhân duyên hợp lại mà thành, là huyễn hóa, là giả thì không còn ưa ghét. Nhờ vậy mà dứt được ái, hết tham và sân, giác ngộ thân, tâm, cảnh là giả, dùng trí tuệ chiếu soi tất cả thì mới là giải thoát. Dứt được vô minh, trừ được si. Chúng ta sống ở đời quen coi ta, người và cảnh đều có thật. Này nhờ trí Bát Nhã chiếu soi, chúng ta hiểu tất cả là giả có, in tuồng là có mà thôi. Ngay trong lúc thấy có, phải biết nó là không, tất cả các pháp tự tánh là không, đương thể tức không. Cái bàn trước mắt ta đây, bây giờ thấy có, nhưng nó hoại lần lần, rồi sẽ biến dịch thành không. Chỗ này rất dễ hiểu, trước có, sau không, theo luật vô thường. Đó là theo kinh A Hàm. Nhưng nói theo kinh Bát Nhã, thì cái bàn tự tánh là không, do nhân duyên hòa hợp, đương thể tức không. Cái bàn còn y nguyên chưa hoại, mà đã biết nó là không, đó mới thật là chân không. mà cũng chính cái không này lại phát sinh ra cái có, đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đừng thấy tất cả là giả, là không, rồi chẳng chịu làm gì, ngồi im một chỗ, hoặc lên núi, lên non, ẩn mình. Thật ra thấy ngũ uẩn dai không rồi, là đã tỉnh giác, nhưng chỉ giác được một chút, rồi lại mê. Phải làm sao cái giác thật lâu, mãi mãi tự giác, rồi còn giác tha. Các vị Bồ Tát sau khi chứng được chữ không đều phát lòng đại bi lăn vào trong đời ác ô trược để cứu chúng sinh. Đứng về thể tánh thì không chấp một pháp nào, nhưng đứng về mặt thực hành thì không bỏ một việc thiện nào mà không làm. Chúng ta đã học hiểu rồi phải thực hành, tự thắp đuốc lên mà đi. Ngọn đuốc tâm ta sáng thì được giác ngộ và giải thoát. Tóm lại, thèn chốt của luân hồi và giải thoát theo Kinh A Hàm thì phải hiểu rõ tứ đế như thật, mọi vật là vô thường, là hoại diệt, vậy là không. Còn theo Kinh Bát Nhã thì phải phát huy trí tuệ, phải giác ngộ biết vạn vật do nhân duyên hòa hợp, nguyên thể là không. Việc tu hành không có gì lạ, điểm trọng yếu làm sao có trí tuệ sáng suốt để được giác ngộ, mà hễ được giác ngộ là được giải thoát.